Con người có thể bắt đầu từ những điểm xuất phát khác nhau, nhưng đích đến cuối cùng của tất cả chúng ta chỉ có một, đó là cái chết. Mặc cho những nỗ lực của nhân loại trong suốt dòng chảy lịch sử, chết vẫn là điều không thể tránh khỏi. Khi một ai đó ra đi, sự giao tiếp cuối cùng của họ với thế giới này thường là các hình thức tang lễ. Mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa có những suy niệm khác nhau về nó, phụ thuộc vào niềm tin và tập tục, tín ngưỡng của chính những người mất và cộng đồng xung quanh họ. Và chúng ta gọi những thực hành này là tập tục mai táng. Những ghi nhận về tập tục mai táng đi liền với các nền văn minh trong lịch sử nhân loại. Ví dụ, người Hy Lạp nguyên thủy sẽ được chôn cất ở những ụ đất đào sẵn trong chính ngôi nhà của họ. Người Ai Cập thì cúng bái, phù phép cũng như ướp xác trong các kim tự tháp. Người Do Thái thì xây những hầm mộ bằng cách đục đá. Điều này khiến phần lớn chúng ta tin rằng con người hiện đại chính là giống loài bắt đầu tập tục này. Tuy nhiên, nhiều cuộc khám phá gần đây của các nhà khảo cổ học đã chứng minh điều ngược lại. Từ khi nào con người biết thực hiện các nghi thức tạm biệt thế gian? Bạn đã nghe giải mã trên VN Express, xuất bản vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Andre Gonçalves, nhà nhân chủng học của Trung tâm Nguồn gốc Tiến hóa của Hành vi Con người, Đại học Kyoto đã cho biết, có sự khác biệt giữa cái gọi là mai táng và hoạt động của sự tiếc thương. Chẳng hạn, nếu một con tinh tinh ngồi canh chừng hoặc tương tác vật lý với xác của một con khác trong loài, thì ta gọi đó là sự tiếc thương. Ngược lại, mai táng bao gồm các hành vi xã hội có chủ ý của những sinh vật suy nghĩ phức tạp, những cá thể hiểu mình tách biệt khỏi thế giới tự nhiên và nhận ra tầm quan trọng của cá thể đã khuất. Con người luôn quan tâm đến những người đã khuất, nhiều đến mức mối quan tâm này đã trở thành một phần cơ bản của cuộc sống. Theo nhà nhân chủng học Dimitris Sigalatas tại Đại học Connecticut, mặc dù tập tục mai táng về cơ bản là dành cho người đã khuất và dường như không mang lại lợi ích trực tiếp nào, nhưng thực chất tầm quan trọng của hành động này lại nằm ở vai trò của nó đối với người ở lại. Tập tục mai táng cho phép người sống có quyền đau buồn và tìm kiếm sự an ủi, cũng như đối mặt với thực tế và tìm thấy sức mạnh để bước tiếp. Đối với con người, cái chết là một quá trình có ý nghĩa về mặt văn hóa và tín ngưỡng. Trong tất cả các nền văn hóa, người ta làm sạch, bảo quản, tô điểm và cẩn thận an táng xác chết của người đã khuất. Chẳng hạn như người Hồi giáo sẽ tắm rửa và liệm thi thể trước khi chôn cất. Người theo đạo Hindu sẽ tắm thi thể đó bằng sữa, mật ong, bơ sữa và trang trí bằng hoa và tinh dầu trước khi hỏa táng. Người Do Thái theo đạo Judea sẽ canh giữ người quá cố từ khi chết cho đến khi chôn cất. Người Việt chúng ta cũng có những hoạt động tổ chức tang lễ tương tự. Tóm lại, tập tục mai táng được xem là hoạt động có chủ ý sâu xa. Theo tác giả Yuri Smirnov thuộc khoa thời kỳ đồ đá, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, những hành vi của con người tiền sử sơ khai chỉ giới hạn trong các hoạt động mang lại lợi ích. Các hoạt động liên quan đến sự tiến hóa của con người, khi họ bắt đầu săn bắt, hái lượm, chế tạo công cụ, đi bằng hai chân, chủ yếu đều nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Do vậy, thời điểm mà tổ tiên chúng ta bắt đầu biết đến các hoạt động mai táng đã đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Loài người phát triển từ chi người, hay còn được gọi là Homo, theo tiếng Latin. Có rất nhiều phân loài đã được chia ra, bao gồm người Neanderthal và nhiều loài khác đã tuyệt chủng thuộc họ vượn. Tuy nhiên, Homo sapiens là loài duy nhất thuộc chi Homo còn tồn tại cho đến tận ngày nay, thông qua các phân loài Homo sapiens là con người hiện đại. Những tộc người thuộc chi Homo cũng có những đặc tính văn hóa và sinh hoạt tương tự chúng ta. Vào năm 1960, nhà khảo cổ học Ralph Solecki đã phát hiện ra hài cốt của một người đàn ông Neanderthal tại Iraq, khoảng 40 tuổi vào thời điểm qua đời. Bộ xương đó được gọi với cái tên là Chanida đệ tứ. Nó được tìm thấy ở độ sâu 7,5 mét dưới nền đất cát ẩm ướt, màu nâu. Lớp đất này có kết cấu lỏng lẻo hơn so với những lớp đất xung quanh đã được khai quật cùng lúc. Không chỉ vậy, họ còn tìm thấy những mẩu phấn hoa tại đây. Thông qua việc phân tích, các nhà khảo cổ học như Ralph Solecki tin rằng bộ xương Chanida đệ tứ có niên đại từ khoảng 65.000 năm cho đến 35.000 năm trước và hiện diện ở đó như kết quả của một hoạt động chôn cất có chủ ý của người Neanderthal. Những mẫu phấn hoa được nhà khảo cổ học người Pháp Leroy Guhan cho là có nguồn gốc từ Mavekia, một loài hoa lớn, đơn lẻ, có gai nhọn. Rất có thể người Neanderthal đã sống trong hang động vào thời điểm đó và đi lang thang tìm kiếm bông hoa để đặt vào mộ theo phong cách rất hiện đại, gần như con người ngày nay. Theo quan điểm của Solecki, việc an táng bằng hoa này chứng minh người Neanderthal đã có quan niệm về vẻ đẹp. Điều mà theo nhà khảo cổ học Ralph Solecki là sự phát triển về mặt nhận thức của người Neanderthal. Tuy nhiên, luận điểm này sau đó đã nhanh chóng bị bác bỏ bởi nhà khoa học nghiên cứu phấn hoa Arlet Leroy Guhan vào năm 1975. Ông đã công bố thông tin liên quan đến các mẫu đất lấy từ hang Chanida và cho rằng phấn hoa rất có khả năng đã bị gió thổi vào hang. Một số mẫu vật khác được tìm thấy tại hang đã chứa phấn từ ít nhất 8 loài hoa nhỏ có màu sắc rực rỡ là họ hàng của cây nhựa ruồi. Mặt khác, các loài gặm nhấm lại rất dễ bị thu hút bởi những đặc tính này, vậy nên vẫn cần xét chúng là một trong những nguyên nhân gây ra sự lắng đọng phấn hoa được tìm thấy ở gần bộ xương. Các cuộc nghiên cứu tiếp theo sau đó chỉ tập trung vào đặc tính giống nhau giữa người Homo sapiens và Neanderthal. Do vậy, sự kiện cuối cùng không được công nhận là nguồn gốc ra đời của phong tục mai táng vì chưa có đủ bằng chứng cho thấy người Neanderthal hiểu được mối liên hệ giữa người mất và ý nghĩa của việc chôn cất. Nhiều bằng chứng khác từ khắp nơi trên thế giới liên tục được tìm thấy liên quan đến vấn đề này. Sau quá trình thu hẹp phạm vi và loại bỏ đi một số yếu tố không hợp lý, có 3 trường hợp mai táng cổ đại được cho là có cơ sở khoa học phù hợp với tiến trình phát triển của nhân loại. Điều này đã trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi của các nhà khảo cổ học. Trường hợp thứ nhất được biết đến với cái tên là Mtoto, hay còn dịch là đứa trẻ trong tiếng Swahili, là một bộ hài cốt trẻ em từ 2 rưỡi đến 3 tuổi được tìm thấy trong hang động Panyanasadi ở Kenya. Năm 2017, một nhóm các nhà khảo cổ học dẫn đầu bởi Bảo tàng Quốc gia Kenya và Viện Max Planck về khoa học lịch sử loài người tại Jena đã tìm thấy một chiếc hố sâu 3 mét chứa nhiều hóa thạch xương. Do sự khắc nghiệt của môi trường và thời gian, những bộ xương ấy đáng buồn thay lại đang trong tình trạng phân hủy đến mức chỉ cần có một nỗ lực chạm vào hoặc di chuyển chúng nhẹ nhất cũng sẽ biến chúng thành cát bụi. Nhóm khảo cổ học khi ấy đã quyết định lấy toàn bộ phần đất ở hố, bảo vệ nó bằng lớp thạch cao và chuyển nó đến Bảo tàng Quốc gia Kenya ở Nairobi, sau đó đến phòng thí nghiệm chuyên ngành tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Tiến hóa của Loài người nằm ở Tây Ban Nha. Trong phòng thí nghiệm, các nhà khảo cổ học đã tiến hành phân tích cấu trúc xương này. Những phát hiện được công bố trên tạp chí Nature cho biết những nhà khoa học đã tìm thấy phần lớn hộp sọ và khuôn mặt của đứa bé, cả những chiếc răng chưa mọc vẫn ở hàm dưới. Qua đó, bộ hài cốt này được xác định là thuộc nhóm Homo sapiens, có niên đại khoảng 78.000 năm trước công nguyên. Xương của Mtoto được khớp nối ở các vị trí gần giống như khi còn sống, và đáng kinh ngạc thay, cột sống và thậm chí cả độ cong của lồng xương sườn vẫn còn nguyên vẹn. Điều này đã cung cấp một thông tin quan trọng, bởi khi kết hợp với các khía cạnh khác về tình trạng của bộ xương, chúng ta thấy rằng đứa trẻ dường như đã được chôn cất ngay sau khi chết. Sau đó, thi hài này nhanh chóng bị đất bao phủ và phân hủy trong mộ. Hỗn hợp trầm tích của hố cũng khác nhau về màu sắc và kết cấu so với trầm tích xung quanh, có nghĩa là nó đã được đào ra và lấp lại. Những phân tích pháp y bằng kính hiển vi mở rộng về hài cốt và ngôi mộ đã cho thấy đứa trẻ có thể đã được quấn chặt trong một tấm vải liệm bằng lá hoặc da động vật và được đặt trong tư thế bào thai. Không chỉ vậy, có dấu hiệu cho thấy đứa trẻ thậm chí còn được đặt lên một chiếc gối. Sự tỉ mẩn của con người khi chôn cất đứa trẻ này đã cho thấy rằng họ xem đây là hành động mang ý nghĩa sâu sắc, chứ không đơn giản là vứt bỏ một thi thể vô hồn. Nhà khảo cổ học Paul Pettit của Đại học Durham đã nhận định toàn bộ bằng chứng dường như cho thấy rằng đứa trẻ đã nhận được sự quan tâm chăm sóc của một hoặc nhiều người sau khi chết. Tuy nhiên, Louis Humphrey, một nhà khảo cổ khác thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiến hóa Con người Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, London, lại phản bác rằng chúng ta không biết được ai đã đến tham dự buổi lễ chôn cất ấy. Liệu đó chỉ là hành động của một người phụ huynh đang đau buồn hay là một sự kiện được tổ chức bởi cộng đồng lớn hơn? Thông qua niên đại xương, một toto được xem là hóa thạch chôn cất con người đại diện cho tập tục mai táng lâu đời nhất được biết đến ở châu Phi, nhưng không phải là lâu nhất trong hồ sơ khảo cổ học. Trường hợp thứ hai được tìm thấy là ở Nam Phi. Năm 2013, hài cốt Homo naledi, một giống người chưa từng được biết đến trước đây, đã được tìm thấy trong một hệ thống hang động. Đặc điểm chính của họ là cánh tay ngắn và bộ não có kích thước bằng 1/3 não người hiện đại, sống cách đây khoảng 250.000 năm đến 500.000 năm. Ngay sau đó, Lee Berger, một nhà cổ nhân chủng học tại Đại học Witwatersrand, Nam Phi, đã dẫn đầu một nhóm các nhà khoa học thực hiện nhiều cuộc khai quật hang động dưới lòng đất. Họ tìm thấy 27 cá thể cùng chung chủng loại, có niên đại từ khoảng 335.000 năm đến 241.000 năm trước công nguyên, thời kỳ mà con người hiện đại mới bắt đầu xuất hiện ở châu Phi. Theo Berger, Homo naledi có một số đặc điểm tương đồng với con người, như khả năng đi thẳng và thao tác với đồ vật bằng tay. Nhưng các thành viên của loài này có đầu nhỏ hơn, tầm vóc thấp hơn, gầy hơn và cơ thể có vẻ khỏe mạnh hơn. Tiến sĩ John Hawkes, giáo sư nhân chủng học và cổ nhân loại học tại Đại học Wisconsin-Madison cho biết, các nhà nghiên cứu tìm thấy quần thể naledi khi càng đi sâu vào trong các hang động. Điều này cho thấy rõ ràng là chủng người này đã rất quen thuộc và sử dụng nhiều phần địa hình của hệ thống hang động này. Khi Berger và các đồng nghiệp của ông công bố những phát hiện ban đầu trên tạp chí eLife vào năm 2015, họ đã đưa ra giả thuyết rằng có thể người Homo naledi đã có hoạt động mai táng, có chủ ý. Nghiên cứu này cho hay, cộng đồng naledi có thể đã di chuyển thi thể người mất đến đó và cố tình đặt chúng ở lại. Những vết lõm hình bầu dục được đào dưới bề mặt hang động nhìn có vẻ giống như những cái hố và thi thể được đặt ở đó trong tư thế cuộn tròn. Theo New York Times, một số xương có dạng lõm hình bầu dục, có một lớp bùn xung quanh các lỗ nhưng không có gì bên trong chúng. Rõ ràng, chúng không chỉ đơn giản chìm vào lớp trầm tích. Tuy nhiên, Aaron Vau, nhà khảo cổ học vườn thú tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, đã trả lời tờ The Washington Post rằng những phát hiện này không loại trừ những khả năng khác, chẳng hạn như mưa hoặc bùn đã mang các cá thể này vào. Đáp trả cho nghi vấn này, Berger cho biết các khu chôn cất khác được đào theo chiều ngang thành các sườn dốc, với các thi thể được đặt bên trong, cho thấy hài cốt không được đưa đến đó bằng các biện pháp vô chủ ý khác. Berger nhận định,
đó không chỉ đơn giản là một thi thể chết trong một hố sâu. Đó là toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi bụi bẩn và sau đó phân hủy như một thực thể toàn vẹn bằng xương bằng thịt, chứ không phải do sự sụp đổ nghiêm trọng của tàn tích hoặc bị nước lũ cuốn trôi vào bên trong.
Sau những chuyến đi bổ sung vào năm 2017, các nhà nghiên cứu cũng đã khám phá ra thêm một manh mối khác. Họ tìm thấy các hình dạng và hoa văn trừu tượng được khắc chéo trên các vách hang động gần nơi được cho là những ngôi mộ. Các bề mặt dường như được làm nhẵn, đồng thời một số dấu vết còn bị xóa và khắc chèn lên. Trước đây đã từng có những vết tích chạm khắc với hình dạng tương tự, được xác định bởi người Homo sapiens thời kỳ đầu cách đây 80.000 năm và người Neanderthal cách đây 60.000 năm như một cách lưu trữ và chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, do tính chất của các bức tường đá vôi Dolomit ở hang động, việc xác định niên đại trở nên vô cùng khó khăn. Chính các tác giả của nghiên cứu này cũng thừa nhận rằng sẽ rất khó khăn để đánh giá liệu các bản khắc có cùng thời với bằng chứng chôn cất Homo naledi cách đó vài mét hay không. Nhưng các chuyên gia như Paul Pettit, giáo sư khảo cổ học thời kỳ đồ đá cũ tại Đại học Durham và chuyên gia về các hoạt động tang lễ của người vượn người, vẫn chưa đồng tình với những bằng chứng này.
Tôi tin rằng nhóm nghiên cứu chỉ đang cố gắng chứng minh đây là hành động chôn cất có chủ ý, nhưng không đưa ra các bằng chứng nào rõ ràng hơn.
Đồng tình với quan điểm trên, nhà nhân chủng học Chris Stringer cũng lưu ý.
Nếu loài này thích nghi với việc sống trong hang động và đi sâu vào bên trong, thì phải có thêm bằng chứng về điều đó ở nhiều địa điểm khác ở Nam Phi.
Cuối cùng, sự kiện này được khép lại mà không có một kết luận chắc chắn nào cả. Phong tục mai táng người mất lâu đời và nổi tiếng nhất thuộc về trường hợp thứ 3, tìm thấy tại hang Kwazef, Israel, khoảng 100.000 năm trước công nguyên. Trong cuộc khai quật vào những năm 1930 và 1960, người ta đã tìm thấy hài cốt của tổng cộng 15 người Homo sapiens, bao gồm 7 người lớn và 8 trẻ em. Ngoài ra, còn có các vật dụng khác được tìm thấy ở đây như đá tạo lửa, vỏ sò, sừng hươu, đất sét đỏ. Hai nhà khảo cổ Bernard Vandermeer và Orev Bajoshev đã phát biểu trong một bài nghiên cứu những ngôi mộ thời kỳ đồ đá cũ tại hang Kwazef, Israel rằng: thứ nhất, họ ghi nhận có hai bộ xương trong tổng số bộ xương được tìm thấy đều được bảo quản tốt về mặt giải phẫu và ở vị trí cần có sự can thiệp của con người. Điều này có nghĩa là các thi thể đã được cố tình bảo vệ khỏi những loài động vật ăn thịt, dù chỉ ở mức tối thiểu. Nếu không, có thể những mảnh xương đã bị mang đi giải rác. Thứ hai, 6 trong 15 bộ hài cốt đều được đặt trong một không gian có chiều rộng đồng nhất, có vẻ như nơi đặt những thi thể tương ứng với các cạnh của một cái hố, vốn đã bị xóa sạch bởi quá trình phân tách đá và mangan. Thứ ba, các nhà khảo cổ học phát hiện ra hai thi thể, một của người lớn, một của trẻ em, được chôn cất cùng một lúc. Xương tay trái của đứa trẻ được đặt song song với chân phải của người lớn, cách nhau chỉ vài cm và cao hơn một chút. Tất cả những chi tiết này đảm bảo đây là vụ chôn cất có chủ ý. Sự cách biệt về niên đại của các bộ xương trong hang động đồng thời cho thấy các hoạt động tang lễ của cư dân tại địa điểm này đã tồn tại trong suốt một thời gian dài. Điều này có nghĩa đây là một hoạt động có ý thức và văn hóa của cư dân khu vực, chứ không đơn giản chỉ là một hoạt động ngẫu hứng trong một thời điểm bất kỳ. Không chỉ vậy, các nhà khảo cổ học dẫn đầu bởi Daniel Bar Joseph Meyer, nhà khảo cổ học tại Đại học Tel Aviv, Israel, đã phát hiện ra rằng những chiếc vỏ sò trong hang động đều được đục lỗ một cách thiếu tự nhiên. Rất có thể con người từng sống ở vùng đất ngày nay gọi là Israel đã thu thập vỏ sò và sâu chúng thành những đoạn dây để đeo như đồ trang sức lên những thi thể. Trong số những vỏ sò được tìm thấy, có 5 chiếc vỏ sò được phủ qua bởi lớp đất sét đỏ. Sau phân tích, loại đất này được cho là cùng loại với lớp phủ được tìm thấy trên rất nhiều bộ xương trong hầm mộ. Tiến sĩ khảo cổ học bà Joseph Meyer giải thích trên CNN.
Ocher là một chất để tạo màu đỏ cho nhiều vật liệu khác nhau và thường được người tiền sử sử dụng. Có thể để sơn lên cơ thể họ, để xử lý da sống, vân vân. Rất có thể việc tạo cho vỏ sò màu đỏ mang ý nghĩa tượng trưng.
Điều này cho thấy những người Homo sapiens ngay từ năm 92.000 trước công nguyên đã có khả năng suy nghĩ trừu tượng. Các cuộc khai quật khảo cổ sau này phát hiện ra rằng trong giai đoạn đó đã có sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng đất sét đỏ và các biểu tượng phức tạp hơn trong nền văn hóa đồ đá cũ. Hình thức này diễn ra song song với sự phát triển của cuộc cách mạng đồ đá mới. Có nghĩa là khi người Homo sapiens tiến hóa hơn, ít du mục và thích nghi với lối sống cố định, họ bắt đầu biết xây dựng các cộng đồng, canh tác cây trồng và thu hoạch lương thực và thuần hóa thú. Lối sống định cư này trùng hợp thay lại phù hợp với các khía cạnh khác của phong tục mai táng như chôn cất người mất gần nơi để dễ dàng thăm viếng và tưởng nhớ. Mặt khác, dòng thời gian này cũng đồng nhất với tiến trình phát triển của xã hội loài người vì nó cho thấy sự gia tăng nhất quán về tư duy trừu tượng trong tâm trí con người, chuyển từ phương thức đơn giản vào khoảng 100.000 năm trước công nguyên sang những nghi thức chôn cất phức tạp hơn ở những năm 25.000 năm trước công nguyên. Cuối cùng, quá trình này dẫn đến những nghi thức mai táng nổi tiếng của người Hy Lạp và Ai Cập. Sau này, qua quá trình tranh luận và nghiên cứu dài hơi, phần đông các nhà khảo cổ học đồng tình với nhau rằng rất khó để xác định cụ thể nguồn gốc của phong tục mai táng là khi nào vì những hạn chế trong việc tiếp cận lịch sử. Tuy nhiên, dựa trên các di sản được để lại, rõ ràng những cuộc chôn cất trong hang động thời kỳ đầu là hành động có chủ ý. Cùng các bước thực hiện có quy trình, tư thế hài cốt được đặt ở các tư thế ngăn nắp với đồ vật xung quanh. theo nhà khảo cổ học Maria Mario Torres.
Khi chúng ta bắt đầu thấy những hành vi quan tâm đến người chết vượt quá thời gian cũng như sự đầu tư nguồn lực cần thiết, vì những lý do thực tế, đó là lúc chúng ta bắt đầu thấy được tư duy biểu tượng.
Chuyên gia văn hóa sinh học tại National Geographic Explorer đã nhận định.
Giờ đây chúng ta biết rằng Homo naledi, ngoài Homo sapiens, Neanderthal, Denisovan và một số loài khác, đều có những loại hành vi mà chúng ta, thậm chí chỉ vài thập kỷ trước, đã nghĩ mình là độc nhất vô nhị.
Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.